Hồi 46, phái Hoa Sơn bỏ núi chạy lấy người. Vài canh giờ sau, cả bọn bảy người đã lên đến Hoa Sơn. Bọn đệ tử Hoa Sơn thấy bảy người đến liền chạy nhanh về bẩm báo với Nhạc Bất Quần. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần biết sáu quái nhân này đã cướp lệnh Hồ Xung mang đi, nay lại quay về thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn bọn đệ tử ra đón. Đào Cốc, Lục Tiên đi rất nhanh. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa ra khỏi chính khí đường thì đã thấy sáu người đang đi trên con đường rải đá tiến vào. Hai người trong bọn khiêng một cái cán dài, lệnh Hồ Xung đang nằm trên cán. Nhạc phu nhân vội chạy ra xem, thấy hai má của lệnh Hồ Xung sâu quắm, da mặt vàng vọt. Bà đưa tay ra xem mạch của chàng, cảm thấy dường như mạch đập tán loạn, tính mệnh rất nguy hiểm. Bà kinh hãi gọi: "Xung Nhi, Xung Nhi!" Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, gọi khẽ: Sư nương. Mắt Nhạc phu nhân nhòa lệ, nói: "Xung Nhi, sư nương sẽ báo thù cho ngươi." Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn nhắm đâm vào Đào Hoa Tiên đang khiêng cán. Nhạc Bất Quần vội la lên: "Khoan đã!" Lão cung tay hướng về Đào Cốc, Lục Tiên nói: "Sáu vị đại giá quan lâm Hoa Sơn, tại hạ không kịp ra nghinh tiếp, xin miễn thứ cho. Không biết cao danh quý tính của sáu vị là gì, thuộc môn phái nào?" Đào Cốc, Lục Tiên nghe Nhạc Bất Quần hỏi vậy thì vừa tức giận vừa thất vọng vô cùng. Họ đã nghe lệnh Hồ Xung nói rằng Nhạc Bất Quần vô cùng ngưỡng mộ sáu huynh đệ họ. Nào ngờ câu đầu tiên lão nói ra khỏi miệng là hỏi cao danh quý tính. Rõ ràng là lão không biết cái cốc gì về Đào Cốc, Lục Tiên cả. Đào Căng Tiên nói: "Nghe nói ngươi vô cùng khâm phục ngưỡng mộ sáu huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chuyện này không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi ít hiểu biết vậy sao?" Đào Cán Tiên nói: "Ngươi đã từng nói đại anh hùng trong thiên hạ lợi hại nhất là Đào Cốc, Lục Tiên. À ha, đúng rồi, nhất định là ngươi đã ngưỡng mộ đại danh Đào Cốc, Lục Tiên đã lâu, như sấm dậy bên tai, lại chưa nhận biết chúng ta là Đào Cốc, Lục Tiên, thôi thì cũng không trách được." Đào Chi Tiên nói: "Nhị ca, hắn đã nói là ân hận chưa được cùng với Đào Cốc, Lục Tiên uống vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Bây giờ sáu huynh đệ chúng ta đã đến Hoa Sơn, vậy mà hắn không tỏ ra vui mừng, lại không thèm mời chúng ta uống rượu. Thì ra hắn đã nghe danh của Lục Tiên nhưng không biết mặt. Ha ha, thật buồn cười." Nhạc Bất Quần nghe vậy cũng chẳng hiểu ất giáp gì, lão lạnh lùng nói: "Các vị là Đào Cốc, Lục Tiên, Nhạc mỗ là kẻ phàm phu tục tử, đâu dám kết giao với sáu vị tiên nhân." Đào Cốc, Lục Tiên lộ vẻ hớn hở. Đào Chi Tiên nói: "Cái đó không thành vấn đề, Lục Tiên chúng ta là bằng hữu với đồ đệ của ngươi, có kết giao bằng hữu với ngươi cũng không sao." Đào Thực Tiên nói: "Tuy võ công của ngươi không cao lắm, chúng ta cũng sẽ không coi thường ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm." Đào Hoa Tiên nói: "Ngươi còn có điều gì không rõ về võ nghệ thì cứ thỉnh giáo, bọn ta sẵn lòng chỉ điểm cho." Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Xin đa tạ." Đào Cán Tiên nói: "Không cần phải đa tạ, Đào Cốc, Lục Tiên chúng ta đã là bằng hữu với ngươi, dĩ nhiên là biết nhau thì chẳng thể nào không nói, mà chịu nói rồi thì không bao giờ nói không hết lời." Đào Thực Tiên nói: "Để ta thi triển vài chiêu ở đây cho mọi người phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới cùng được mở rộng tầm mắt, người thấy thế nào?" Nhạc phu nhân không biết sáu lão thật thà, ngô nghê, không hiểu việc đời. Những lời của sáu lão nói với cả tấm lòng chân thành, bà lại cho rằng sáu lão ăn nói bừa bãi nên phẫn nộ vô cùng. Không nhẫn nại được nữa, bà giơ trường kiếm lên, chỉ mũi kiếm vào ngực Đào Thực Tiên quát: "Được, để ta lĩnh giáo công phu của lão." Đào Thực Tiên cười nói: "Xưa nay Đào Cốc, Lục Tiên động thủ với ai cũng không bao giờ đụng đến đao kiếm. Ngươi đã nói là ngưỡng mộ công phu của bọn ta, tại sao lại không biết điều này?" Nhạc phu nhân cho là Thực Tiên cố ý sỉ nhục mình, bà nói: "Ta không biết." Đột nhiên bà phóng trường kiếm ra, chiêu kiếm này xuất ra rất nhanh, thế kiếm lợi hại vô cùng. Đào Thực Tiên không hề có chút thù địch gì với bà, lão hoàn toàn không ngờ bà nói đâm là đâm. Với võ công của lão thì dư sức né tránh, nhưng vì là người cực kỳ nhát gan nên lão sợ hãi run lên. Soạt một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng ngực lão. Đào Chi Tiên tiến lên đánh một chưởng vào vai Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân loạng choạng thối lui hai bước, buông trường kiếm ra. Thanh trường kiếm vẫn còn cắm vào ngực Đào Thực Tiên không ngớt rung động. Bọn Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la hoảng lên. Đào Chi Tiên vội ôm lấy Đào Thực Tiên chạy vọt đi. Bốn lão còn lại nhảy sổ tới, nhanh như chớp, mỗi người nắm chặt tay chân của Nhạc phu nhân nhấc lên. Nhạc Bất Quần biết bốn lão này sẽ ra tay xé Nhạc phu nhân thành bốn mảnh. Tuy họ Nhạc là người lúc lâm trận rất bình tĩnh, nhưng gặp tình cảnh này, lão vội vàng chỉ trường kiếm hướng về Đào Căng Tiên và Đào Diệp Tiên tấn công, thì cổ tay đã phát rung lên. Lệnh Hồ Xuân đang nằm trên giá, thấy sư nương lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn vội nhổm dậy quát to: "Không được làm hại sư nương ta, nếu không ta sẽ vận nội lực cho đứt kinh mạch mà chết." Lệnh Hồ Xuân vừa nói xong thì ọc ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Đào Căng Tiên né chiêu kiếm của Nhạc Bất Quần la lớn: "Tiểu tử này muốn tự tử, không nên làm vậy, buông mụ ta ra." Bốn người thả Nhạc phu nhân xuống, lo cho tính mạng của Đào Thực Tiên nên vội đuổi theo Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên. Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh Sang cùng chạy đến bên Nhạc phu nhân, đưa tay ra đỡ bà dậy. Nhạc phu nhân đứng lên, vừa kinh hãi vừa tức giận tột bậc, mặt không còn chút máu, người run lấy bẩy. Nhạc Bất Quần nói khẽ: "Sư muội không nên tức giận, chúng ta nhất định sẽ trả thù. Sáu tên này là những tay đại địch, may mà sư muội đã giết được một tên." Nhạc phu nhân nghĩ lại thảm trạng Thành Bất Ưu hôm kia bị Đào Cốc Lục Tiên xé xác, tim bà đập càng nhanh hơn, run run nói: Chuyện này bà run lên bần bật, không nói được lời nào nữa. Nhạc Bất Quần biết vợ kinh hoàng quá mức, lão nói với con gái: "Sang Nhi, ngươi đưa má má vào phòng nghỉ đi." Lão cúi xuống thăm thương thế Lệnh Hồ Xuân, thấy mặt và ngực chàng dính đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, xem chừng khó sống nổi. Nhạc Bất Quần đưa tay đặt lên huyệt linh đài sau lưng Lệnh Hồ Xuân, muốn dùng nội công thâm hậu của mình để kéo dài tính mệnh cho chàng. Nhưng lão vừa vận khí thì cảm thấy mấy luồng nội lực kỳ bí trong người Lệnh Hồ Xuân đánh ngược lại. Suýt chút nữa, bàn tay của lão bị đánh văng ra. Lão không kìm được sự kinh ngạc khi phát hiện ra có mấy luồng nội lực kỳ quái trong cơ thể Lệnh Hồ Xuân đang tự vận hành hỗ tương, xung đột nhau quyết liệt. Lão lại đưa tay ra đặt lên huyệt đản trung ở ngực Lệnh Hồ Xuân, thấy lòng bàn tay chấn động kịch liệt, ngực mình phát đau râm ran. Nhạc Bất Quần càng kinh hãi hơn khi lão cảm thấy mấy luồng chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xuân cứ chạy xuôi chạy ngược. Rõ ràng đây là loại nội công vô cùng thâm hậu của bàn môn Tả Đạo. Mỗi luồng chân khí này tuy kém hơn Tử Hà Thần Công của lão một chút, nhưng chỉ cần hai luồng nhập lại làm một hoặc phân ra để hợp kích thì lão chống đỡ không nổi. Lão nhận định kỹ hơn thì thấy trong nội thể Lệnh Hồ Xuân tổng cộng có 6 luồng chân khí, mỗi luồng đều rất kỳ quái. Nhạc Bất Quần không dám để tay lâu, liền rút tay về, suy nghĩ: 6 luồng chân khí này chắc là của 6 lão quái truyền vào người Xuân Nhi. Tâm địa của 6 lão quái này thật hiểm ác, chúng đem 6 luồng nội lực của mình để tra tấn Xuân Nhi, cho Xuân Nhi đau khổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lão chau mày lắc đầu, bảo Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu khiêng Lệnh Hồ Xuân vào nội đường rồi đi thăm Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân vừa trải qua một trận kinh hồn, ngồi ở góc giường nắm tay con gái, sắc mặt vẫn còn xám xanh, lòng hồi hộp bất an. Vừa thấy Nhạc Bất Quần vào, bà liền hỏi: "Xuân Nhi thế nào, thương thế có đáng ngại không?" Nhạc Bất Quần đem tình trạng 6 luồng chân khí bằng môn Tả Đạo xung đột với nhau trong người Lệnh Hồ Xuân ra kể lại. Nhạc phu nhân nói: "Bây giờ cần phải hóa tán từng luồng một, nhưng không biết còn kịp nữa không?" Nhạc Bất Quần ngẩng đầu trầm ngâm, một lúc sau mới nói: Sư muội nghĩ thử xem, 6 lão quái này hành hạ Xuân Nhi như vậy là có dụng ý gì?" Nhạc phu nhân nói: "Xem ra bọn họ muốn Xuân Nhi khuất phục chịu thua, hoặc là bức bách để tra hỏi điều cơ mật gì đó của phái ta. Xuân Nhi thà chết chứ không chịu khuất phục, nên 6 lão quỷ sứ này dùng hình phạt thảm khốc để tra tấn." Nhạc Bất Quần gật đầu nói: "Có thể là như vậy, nhưng phái ta đâu có điều gì cơ mật, mà 6 lão quái này không hề quen biết vợ chồng ta, lại cũng không thù oán gì, chúng bắt Sùng Nhi đem đi rồi lại đem về là tại làm sao? Nhạc phu nhân nói, chỉ e là... Bà liền cảm thấy nhận định của mình cũng không đúng, nên lắc đầu nói, cũng chưa chắc đúng. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau không nói, mỗi người cùng chau mày suy nghĩ. Nhạc Linh Sang nói xen vào, tuy phái ta không có điều gì cơ mật, nhưng võ công Hoa Sơn thiên hạ đều biết đến. Sáu lão quái này bắt giữ đại sư ca có thể là để bức bách hỏi những điều tinh yếu trong kiếm pháp và khí công của phái ta. Nhạc Bất Quần nói, điều này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng nội công của Xuân Nhi luyện chưa cao thâm. Còn sáu lão quái này nội công rất thâm hậu, nhìn là biết ngay. Còn về ngoại công thì đường lối võ công của sáu lão quái không ăn nhập chút nào với Hoa Sơn kiếm pháp, nên không thể vì điều này mà chúng hao hơi tốn sức bức hỏi Xuân Nhi. Vả lại, nếu muốn bức hỏi thì nên đưa hắn rời xa Hoa Sơn rồi dùng hình phạt mà bức bách. Tại sao bọn chúng lại mang hắn về lại Hoa Sơn? Nhạc phu nhân nghe giọng nói của chồng càng lúc càng khẳng định. Hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm nên bà biết lão đã giải tỏa được mối nghi ngờ, liền hỏi, tóm lại là vì lý do gì? Vẻ mặt Nhạc Bất Quần nghiêm nghị, chậm rãi nói, bọn chúng muốn mượn thương thế của Xuân Nhi để làm hao tổn nội công của ta. Nhạc phu nhân giật nảy người, nói, đúng vậy, đại ca vì muốn cứu tính mạng của Xuân Nhi, tất nhiên sẽ dùng nội công hóa tán sáu luồng chân khí của chúng. Đợi đến lúc đại công sắp hoàn thành, sáu lão quái sẽ đột ngột hiện thân, dùng kế dĩ giật đãi lao để đưa chúng ta vào chỗ chết. Bà ngừng một lúc lại nói tiếp, may mà bây giờ chỉ còn lại ngũ quái. Sư ca, vừa rồi rõ ràng chúng đã bắt được tiểu muội, sao vừa nghe Xuân Nhi quát một tiếng thì bọn chúng thả tiểu muội ra? Bà nghĩ đến